lại Vô Lượng Thọ Kinh Sớ của Ngài Vọng Tây Việt, nghi vọng ký đoạn, thật ly hốt chứng, bỉ năng chứng trì, bất do tha sanh, tất do tâm xuất. Lời này nói rất hay. Nghi là phiền não, tham sân si mạng nghi. Phiền não phân thành năm loại lớn. Lưới nghi đã đoạn tận. Năm loại phiền não lớn này, nghi là sau cùng. Nếu đoạn tận nghi, tất cả ở trước đều đoạn tận. Ở trước chưa đoạn, nghi chắc không đoạn được. Thế nên Đức Thế Tôn giáo hóa, tâm chỉ là nhằm vào vấn đề này, giúp tất cả chúng sanh phá mê sanh tịnh, chuyển mê thành ngộ, đều hạ công phu vào chữ nghi này. Không nghi, quý vị sẽ tin. Tin này gọi là chân tin. Hiện tại niềm tin của chúng ta không thật. Vì sao không thật? Biết nhưng làm không được. Không phải làm không được, mà do có nghi. Nếu không có chút nghi ngờ nào, chắc chắn làm được 100%. Đây cũng là một tiêu chuẩn để kiểm nghiệm công phu tu hành của bản thân. Nếu chúng ta không làm được 100%, phải tin rằng căn bản nghi của mình chưa nhổ sạch. Nên trong cuộc sống hàng ngày thường xuất hiện nhiều điều không như pháp, chính là nói việc không tương ưng với tánh đức. Tham sân si cũng đều là tiêu chuẩn. Vì sao vẫn còn tham tâm? Vì sao còn keo kiệt? Vì sao còn có sân nhuệ, oán hận? Vì sao còn có ngạo mạn? Tất cả đều có liên quan mật thiết với nghi. Do đó chúng ta mới có thể nhận ra sự thiện xảo trong phương pháp dạy học của Đức Phật. Thủ pháp dạy học rất hay, khiến chúng ta hiểu được những đạo lý này, thật sự minh bạch đạo lý. Trí tuệ này phát từ nội tâm. Trí tuệ là tự tâm chúng ta vốn có. Điều này chứng minh nó không liên quan đến tri thức. Không phải tri thức, mà là trí tuệ. Tri thức là từ bên ngoài vào, trí tuệ sanh ra từ trong tâm. Nhưng bên ngoài có thể giúp bên trong. Hay nói cách khác, có thể khơi dậy dẫn dụ, khai phát trí tuệ của tự tâm chúng ta. Đức Phật dùng phương pháp này. Người học Phật chúng ta phải biết học. Biết học là sao? Các bậc cổ đức thường dạy chúng ta dùng tâm chân thành để học. Trong chân thành có nghi chăng? Không có. Có nghi là không chân thành. Ấn Quang Đại Sư nói rất hay: một phần chân thành được một phần lợi ích, mười phần chân thành được mười phần lợi ích, trăm phần chân thành được trăm phần lợi ích, vạn phần chân thành đạt được lợi ích viên mãn. Thì nên chân thành nhất định không xen tạp nghi hoặc. Do đây có thể thấy, tâm chân thành có thể xuất hiện. Nhưng phải đoạn nghi. Mục đích đọc kinh giáo cũng chính là đây. Vì sao Đức Phật giảng kinh thuyết pháp? Vì khiến chúng sanh dần dần hiểu rõ thực tướng các pháp. Thật sự minh bạch, tâm chân thành liền hiện tiền. Vì sao vậy? Vì không còn nghi hoặc, nghĩa là chướng ngại không còn. Nghi hoặc không còn, nhất định tham sân si mạng cũng không còn. Vì nó có quan hệ liền đợi. Nghi là gốc. Vô Lượng Thọ Kinh sau của Ngài Vọng Tây viết: nghi vọng ký đoạn, thật lý hốt chứng. Thật lý là gì? Tâm tánh. Thật lý hốt chứng chính là minh tâm kiến tánh. Bỉ năng chứng trí, đây là nói có thể chứng được trí tuệ đó. Bất do tha sanh, tức do tâm xuất. Trí tuệ có thể chứng được là gì? Trong A-lại già nói bốn phần. Câu này chính là chứng tự chứng phần, tự chứng phần là thật lý, tức tự tánh. Làm sao biết được của tự tánh? Trí tuệ này gọi là chứng tự chứng phần. Chúng ta dùng thuật ngữ Phật giáo để nói, chứng tự chứng phần chính là trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh. Nó không phải bên ngoài vào. Trí tuệ này hiện tiền. Chúng ta bị phiền não nhiễu loạn, làm nó biến chất. vô lượng trí tuệ biến thành vô lượng phiền não. Chúng ta khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước làm nhiễu loạn nó. Nếu xa lìa khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, nó liền khôi phục bình thường. Bình thường chính là tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã. Phật pháp cũng gọi nó là Phật tánh. Phật là giác. Phần này trong tự tánh là giác, giác mà không mê gọi là Phật tánh. Pháp tánh bao hàm rất lớn. Trong pháp tánh bao gồm Phật tánh. Phật tánh có thể chứng được pháp tánh. Tự tánh là tự chứng phần. Phật tánh là chứng tự chứng phần. Hiện tượng tinh thần là kiến phần. Hiện tượng vật chất là tướng phần. Đây là tứ phần của A Lại Gia. Ở đây nói về A Lại Gia rất viên mãn. Thấu triệt tứ phần thì cũng hiểu thấu thật tướng của các pháp. Khi đã minh bạch, từ đây không còn chấp trước nữa. Chẳng những không chấp trước đối với tướng phận, mà kiến phận cũng không chấp trước. Không chấp trước tướng phận là Kinh Kim Cang nói phá bốn tướng. Không chấp trước kiến phận là phá tứ kiến. Nửa bộ sau của Kinh Kim Cang nói vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Đã phá tứ kiến. Phá tứ kiến là Pháp Thân Bồ Tát. Phá tứ tướng là Tiểu Quả Thánh Nhân. Đều được coi là có thành tựu.